Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm ngày 19 tháng 6 năm 2011. Thì tại Thiền tự Tiêu Dao, chúng ta có một cái buổi tham vấn. Thì có một số người họ ngại thì họ ghi trong một cái cuốn sổ, họ gửi lên chúng tôi để chúng tôi tùy nghi đó mà chia sẻ. Thì có câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, con kính xin thầy giảng dạy cho chúng con những điều sau. Câu thứ nhất, điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu để tu thiền, tức là trước khi tu thiền đó. Nói chung là cái điều kiện và tiêu chuẩn của người tu thiền á thì cũng cần rất có điều kiện và tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn như thế nào? Ở đây á là thiền sư Bạch Vân á, ngài nói á là cái điều kiện tiêu chuẩn của người tu thiền á là phải đủ ba điều kiện. Nếu mà không đủ ba điều kiện á là chúng ta tu thiền một thời gian chúng ta thối lui. Một là chúng ta thối lui, hai là chúng ta trở lại phỉ báng các pháp môn thiền chúng ta tu, mà trong lúc chúng ta vô tình hoặc là chúng ta cố ý chúng ta phỉ báng các pháp môn đại thừa, các pháp môn đốn ngộ của Đức Phật á, thì chúng ta rơi vào những cái nẻo khổ, bởi vì chúng ta không tin tâm mình mà. Đó, cho nên ở đây nói về điều kiện, nói về tiêu chuẩn thì người tu thiền phải có. Ở đây á, thiền sư Bạch Vân nói á, cái người tu thiền phải đầy đủ ba điều kiện. Thứ nhất á, là đại tính căn. Thứ nhất là phải có đại tính căn. Tin là tin cái gì? Cũng giống như mà chúng tôi qua bên Miến Điện á, tôi thấy họ có một cái đức tin về pháp. Chẳng hạn như bên Miến Điện họ tu về con đường tứ niệm xứ, là toàn nước họ tu về tứ niệm xứ thôi, ngồi ra không có pháp thứ hai, đó gọi là đức tin về pháp. Họ tin sâu về các pháp môn họ thực hành. Dầu ai mà nói cái pháp này mà tu một cái thôi nha là tối nay thành Phật luôn, họ không tin. Mà dầu cho cái pháp họ tu từ một năm cho đến ngàn đời ngàn kiếp luôn mới thành Phật, họ cũng tin pháp đó. Họ tin chỉ có một pháp thôi. Chẳng hạn như cái con đường Vinasama tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, ví dụ gì đó. Còn mình tu thì sao? Chẳng hạn như mình đang tu không, đang tu ngon lành vậy, ví dụ tu ví dụ thôi, cái ở đầu ta nói ở cái núi này linh lắm, chỉ cần uống một ly nước lạnh vô là cái vị giáo chủ này á để tay lên đầu mình á hô cái biến, cái mình trứng quả cái mình bỏ liền đi, đúng vậy không Phật tử Việt Nam mình? Cho nên nói thẳng luôn á, tôi đi rất là nhiều nước, tôi thấy Phật tử Việt Nam mình á có cái tính căn hơi yếu, phải nói là như thế. Còn mà chúng tôi qua Miến Điện, qua những cái nước mà nước mạng mà họ tu á về cái tinh thần Phật giáo á, thì có họ có một cái đức tin rất là lớn. Họ chẳng hạn như họ đến một vị thầy nào rồi, họ tin chắc tu có kết quả, dầu muốn hay không muốn thì họ phải trải nghiệm một thời gian thật là dài. Còn chúng ta một năm, hai năm, ba năm mới khi bỏ, mà nhiều khi tới một năm, hai năm nữa. Đó, cho nên cái tính căn mình có. Mà đại tính căn của người tu thiền là gì? Đại tính căn của người tu thiền tức là tin tâm mình xưa nay là Phật. Đó, cho nên thiền sư Thiên Cơ dạy đó, một chữ tin á thì có cạn, có sâu, có tà, có chánh. Mà nếu mà không biện biệt được á thì không ai hiểu hết á. Mà ngài nói phàm vào pháp môn thì có ai mà không tin? Nhưng mà chỉ tin pháp môn á mà không tin tâm mình là Phật á tức là tin cạn. Mà tin tâm mình là Phật á là ngài nói các hàng Bồ Tát đại thừa á mà cũng chưa có lòng tin luôn. Đó, cho nên ở đây á chúng ta tu là chúng ta phải có một cái đại tính căn lớn. Cũng giống như mà thiền sư Đại Mai Ban Sơ, ngày đến ngày gặp Mã Tổ, ngày hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Cái ngày về núi ngày tu, ngày tu khoảng 20-30 năm, thì Mã Tổ sai một ông tăng lên nói như thế này: hồi trước á, hòa thượng Mã Tổ nói tức tâm là Phật, thì bây giờ không phải nói như thế nữa, mà hòa thượng Mã Tổ nói phi tâm, phi vật, phi Phật luôn. Thì lúc này gặp mình sao, mình chới với không? Mình chới với không? Mình chới với tức có nghĩa là mình tu có kết quả rồi, mình tu cho vui, mình tu ngồi da, mình tu nháp. Còn đây á, ngài nói như thế này: mặc tình ông già nói mớ, mê hoặc thiên hạ, có ngày không thôi. Ông nói về cõi ổng mà ta cứ tức tâm tức Phật. Thì ông tăng này sau khi mà ông về, ông bạch với Mã Tổ rồi á, thì Mã Tổ hợp đại chúng, hợp Phật tử nói như thế này: này đại chúng, trái mai đã chín, nghĩa là ngộ đạo rồi, phải không? Có nghĩa là ngài tu có kết quả. Đúng, ông thầy vừa nói một câu tức tâm tức Phật, ngày về núi ngày tu, ngày dụng công, ngày chứng nghiệm có kết quả. Còn mình nữa hả, mà nghe nói như thế mình chới quớ rồi, mình biết ủa xưa ông thầy nói vậy bây giờ nói khác, bỏ, nhiều khi mình bỏ công phu luôn, đúng vậy không? Chẳng hạn như bây giờ nói tu thiền mà mai kia biết chết đi về đâu cái chới quớ đó, cái điều đó là quý Phật tử phải lưu ý, phải không? Mà còn ở đây á, Đức Phật dạy rất là rõ, mình chỉ cần dọn sạch cái tâm thức của mình đi, dọn sạch cái tâm thức của mình. Bởi vì mình chưa dọn xong mà quý Phật tử đâu có kết quả. Giống như mà tôi thường ví dụ cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như á, mình đi làm công dân viên chức, một ngày mình làm á, thì cuối tháng người ta mới trả lương cho mình. Thì chúng ta ngồi thiền cũng như thế, phải không? Ngồi có mới một ngày hai ngày mà đòi có kết quả. Mình nhiều khi mình ngồi chưa, mình nói là chưa nóng bộ đòn là mình đã xả ra rồi mà sao có kết quả, phải không? Chưa kịp nắm bộ đòn đó mình đã xả mình xuống rồi mà sao mà có kết quả. Còn ở đây á, nói là mình muốn là đi sâu vào cái pháp môn này là chúng ta phải có cái sức dụng công. Mà bây giờ đại tướng căn đã có rồi thì thêm cái gì nữa hả? Tức là phải có ý chí, gọi là kiên trì trường viễn. Có nghĩa là các ngài nói là hạ thủ công phu tu thiền, cái điều thiết yếu nhất á, là phải lập chí cho vững chắc. Bởi vì chí này á, là vị nghiêng sói. Nếu mà có ý chí rồi đó thì giống như mình lãnh một vạn quân ra trận, mặc cái áo giáp mà tu mà không. Mà tu mà không có ý chí là tu một thời gian là tự nhiên ngán ngẩm. Bởi vì quý Phật tử thấy nè, trong vô lượng kiếp á, mình tạo những cái nghiệp xấu ác rất là nhiều. Bây giờ mình muốn nó, mình cọ rửa nó, mình chùi nó thì đâu phải một ngày một giờ, phải không? Giống như cái áo mình bây giờ nó dơ quá, bây giờ mình muốn giặt sạch mình phải làm sao? Bây giờ nó dơ, nó dính bụi, dính bùn, dính sình, dính đủ thứ hết. Mình giặt một buổi nó không sạch thì phải một ngày. Một ngày không sạch thì 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Thì cái tâm nhơ của mình cũng như thế. Cho nên phải đòi hỏi là phải có ý chí. Cho nên thiền sư Thiên Cơ nói á, là cái người tu thiền mà có ý chí giống như là vua Việt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, địch nhân kiệt tái hưng nhà Đường. Quý Phật tử nghe những câu chuyện đó chưa? Ông vua Việt, Việt Câu Tiễn á, ông bị Ngô Phù Sai mà đánh đuổi ông rồi, ông phải làm gì? Ông là vua mà tối ông ngủ á, là ông lót gai lên ông ngủ. Rồi trước khi mà ông đi ra khỏi cái căn phòng ông á, là trước cái cửa ông á, có một cái túi mật, ông nếm, gọi là nằm gai nếm mật á, để ông nhớ cái thù xưa, rồi sau này ông mới chiếm được nước Ngô. Còn gặp mình sao? Gặp mình cái gì mà khổ khổ rồi mình thối lui đó, cái nên gọi là gì? Rồi Trương Lương trả hận nước Hàn, ông Trương Lương này ông ở nước Hàn mà ông bị là Tần Thủy Hoàng chiếm hết, gọi là gồm thâu lục quốc đó. Cho nên sau này ông đi qua đầu quân bên Hán Cao Tổ, để mà ông trả cái hận ngày xưa, thấy không? Địch Nhân Kiệt ở nhà Đường muốn tái hưng nhà Đường là lúc là bà Quả Hậu đó bà làm đó, thì muốn tái hưng nhà Đường là phải ông phải kiên trì kiên định, chứ không phải một sớm một chiều mà lật đổ bà được. Cho nên ông phải kiên định tới 20 mấy năm trời ông mới đưa cái người con của bà lên làm vua thế. Quý Phật tử coi lịch sử biết rồi đó. Đó, cho nên ở đây nó là phải có là cái đại tính căn, rồi cũng phải có những cái ý chí kiên định kế bên nữa. Đó là tiêu chuẩn người tu thiền. Kế đó là gì? Tức là đại tinh tấn. Tinh tấn đây có nghĩa không phải chấp trước, mà tinh tấn ở đây là mình ngồi thiền chẳng hạn như một ngày mình ngồi 2 thời thì phải đều đặn một ngày ngồi 2 thời luôn, chứ không phải có bữa mình ngồi 3 thời, 4 thời, 5 thời rồi mình nghỉ tới 1 tháng luôn. Giống như mình cọ lửa này, nó đang xì khói nè, đang ra, chuẩn bị ra khói ra lửa, cái mình lấy nước lạnh mình tạt vô nó tắt, tắt là mai mình dùi tiếp nữa, thì các ngày nó không được, tu thiền gì không được. Cho nên tu thiền là mình phải điều vậy đó. Đó. Mà cái sự tu thiền này quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc đời này mình thấy khó dễ. Những bậc mà đại căn cơ giống như thiền sư Hoàng Bá mà ngài còn làm một bài cợi mà khiến tấn những người sao là gì? Nhớ bài cợi đó không? Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng kiệt cốt, canh đắc qua mai phóc tỷ hương. Tức là ngài nói là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Mình muốn cái gì cũng được, nó dễ dễ, nó mau mau. Cho nên nói thật luôn á, tôi may cũng theo hòa thượng, chứ tôi mà không theo hòa thượng chắc tôi cũng là tà đạo. Bởi vì tôi là chỉ cần tôi nói quý Phật tử theo tôi đi, chừng 3-4 tháng là chỉ cần tu với tôi là chứng A-la-hán hết, là quý Phật tử chạy theo tôi à. Chạy theo mà 3 tháng thấy gì hết, tôi cũng gom đường số, tôi không dám nói số tiền mà số đệ tử, ví dụ gì đó. Mà nhiều lắm, ở đây tôi thấy rất là nhiều. Ở bên Nhật cũng có nha, bên Nhật cũng có, bên Việt Nam cũng có. Theo một thời gian ổn thấy gì hết, bỏ là chạy qua cái chỗ khác. Mà rất là dễ nhiều người. Đó, cho nên nói là các ngài nói là vượt khỏi trần lao là việc chẳng thường. Chúng ta sống trong trần lao, sống trong ngũ dục, mà bây giờ chúng ta muốn vượt nó ra là không phải là chuyện đơn thuần. Giống như con cá mà nó ở trong lưới mà nó vượt ra khỏi lưới đâu phải là dễ đâu. Mà muốn được vậy thì đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Giữ lập trường gì? Chẳng hạn như bây giờ mình tu thiền nè, người ta nói thôi bây giờ bà đừng tu thiền nữa, bà tu thiền biết bây giờ cho rồi, bà tu cái pháp này nè, nó mặt ông nói sao ông nói tôi cứ tu. Ví dụ vậy là giữ lập trường của mình. Nghe nói cái lung lay bây giờ không biết tu pháp gì nữa thì tu nó không có tiếng. Như chẳng hạn như chúng tôi xưa đi rất là nhiều pháp, nhưng mà sau khi mà biết được hòa thượng là đi một lèo luôn, mừng mấy gần 20 năm nay đúng có kết quả. Giống như ngày xưa, đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Ngày xưa mà tôi đến một cái ông thầy, ông ở thầy tôi là đầu tiên nhất là ông ở Nga Ba Trị An á. Ông dạy cho chúng tôi là về cái võ thiếu lâm. Mà học 3 năm rồi tôi nói ủa học 3 năm rồi sao đánh, không biết đánh gì hết. Nhưng mà đến năm thứ 10 rồi mình thấy, mình nhìn ở đâu cũng thấy họ ra đòn, mình thấy họ hở đầu này hở đầu nọ. Tức là địch thủ mà ra đòn mình biết, mà phải bao nhiêu? 10 năm. 10 năm là mình thấy họ ra đòn, cái mình thấy họ chống đầu này, chống chỗ này, chống chỗ kia. Còn mình học 3-4 năm mình biết đánh gì hết đó. Thì mình tu cái pháp thiền cũng vậy. Mới mà bước đầu tu thì quý Phật tử sao được khinh an. Nội đau chân, nội nhức chân, nội đau lưng, nội lên máu, đủ thứ hết. Rồi gì nữa, nội ợ, nội ngáp, tôi thấy đủ thứ trên đời hết. 3 thứ 5, năm thứ 3 đó. Mình hỏi có kết quả, hỏi khinh an sao khinh an, nói cái pháp này sao kỳ vậy. Cho nên á, biết được như thế rồi đó thì những vị, phải nói là mình nói giáo chủ thì không dám chứ, những vị mà ta biết cái tâm chúng sinh là một là tham, hai là làm biến, thứ ba ta đưa ra cái pháp dễ, nói thật luôn. Mà cái tâm chúng sanh á là cái lòng tham thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm biến, thứ ba ỷ lại, cho nên nói cái pháp này dễ ăn lắm, dễ như ăn ớt vậy. Cái mình thích mà vô mà ăn ớt đâu dễ đâu, cay chết luôn. Mà tôi gặp rất là nhiều nha, thấy tội lắm. Có cái ông này á, đợt rồi tôi làm nhà khách Trúc Lâm, rồi ông cũng đến, ông tu cái pháp, cho nên nói là tu thiền là nó điên loạn là cũng có lý, đâu phải thiền của Phật đâu, thiên tà đạo. Ông ngồi ông tu mà ông cứ thấy tời thiên đại thánh nó nhảy nhảy múa suốt, mà ông nhịn đói nhịn ăn rồi con người ông nó khô luôn. Và tôi mới dạy cái phương pháp này lại, dạy theo dõi hơi thở thôi. Thì khoảng một tháng sau ông lên trình diện lại thì ông nói ông hết bệnh. Ông nói nhớ không, nhờ gặp với thầy chắc ông chết quá. Tôi nói tời thiên đâu mà hiện ra, tời thiên là Tây Du Ký, cái âm Ngô Thừa Ân ông diễn tả cái giọng tưởng của ông chứ tời thiên là mà hiện. Nó bắt đầu mình chỉ cho họ lại. Mà sở dĩ ông nói như vậy là cái pháp đó người ta chỉ ông nói là chỉ cần tu 3 tháng là có kết quả liền. 3 tháng thôi có kết quả. Đó, cho nên ở đây nói là phải giữ lập trường lắm, phải giữ lập trường, phải kiên định. Mà quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như quý Phật tử trồng giá đó, phải không? Trồng giá. Biết giá không? Mình trồng mấy ngày ăn? Mấy ngày ăn? Một ngày ăn. Rau muống mấy ngày ăn? Tháng ăn. Trồng bắp mấy ngày ăn? 3 tháng. Mà mấy cái đó làm nhà được, cửa được không? Giá làm nhà được không? Không. Đóng đơn được không? Không luôn. Rau muống được không? Không luôn. Bắp được không? Không luôn. Mà cái gì làm nhà cửa được? Cây gỗ. Mà cây gỗ mấy năm? 100 năm, 200 năm, có khi 1000 năm mới làm nhà cửa được. Thì tu thiền cũng vậy. Muốn thành Phật đâu phải là chuyện. Rồi đó, tôi nêu ra là quý Phật tử thấy là thôi, từ đây sắp lên thôi, tôi có pháp nào ra pháp đó cho rồi, đúng không? Bây giờ quý Phật tử muốn làm nhà cửa, muốn làm rường cột, thì mình 1 ngày 2 ngày thì nó không được. Bây giờ quý Phật tử mà lấy cây bắp mà lên làm nhà cũng được á, mà 4-5 ngày nó mục mối nó sập luôn, phải không? Thì chúng ta tu cũng như thế, rất là đơn giản thôi. Mình muốn làm nhà cửa rường cột thì đâu phải 1 ngày 2 ngày đó. Rồi cái câu này là tôi thấm nhất nè, là gì? Chẳng phải một phen sương lạnh buốt. Ở đây mà mùa đông mà quý Phật tử sáng dậy 3-4 giờ sáng ở đây đỡ nha. Hồi xưa chúng tôi ở Trúc Lâm là 3 giờ sáng là phải dậy hết, súc miệng rửa mặt xong rồi bắt đầu chuẩn bị ngồi thiền, mà mùa đông rất là lạnh. Nó chẳng phải một phen sương lạnh buốt mà vào thất nữa. Vào thất cỡ chừng 4-5 tháng là thấy là chịu không nổi rồi, lạnh khủng khiếp luôn. Mà phải chịu lạnh chứ, chẳng phải một phen sương lạnh buốt. Đó nó cái lạnh về thân, còn cái lạnh nội tâm nữa. Đủ thứ chuyện hết chứ bộ, những nghịch duyên, những hoàn cảnh, những bệnh tật đủ đó. Mà mình không vượt qua được rồi sao mình ngửi mùi hương được? Sao mình được khinh an, mình được an ổn? Thấy có những vị thầy mà tu được an ổn là các ngài trải qua những cái nghịch duyên rất là nhiều. Tức là nghiệp đó mình phải vơi bớt, cái tâm mình mới ổn được. Thấy không? Đó, chẳng phải một phen sương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đó. Còn ở đây á, thiền sư Thiên Cơ dạy rất là rõ. Nếu chẳng cần tham cứu mà được á, mà được đạo á, thì đây là Di Lặc trời sanh, Thích Ca tự nhiên. Mà quý Phật tử thấy cái khi nào mà Di Lặc trời sanh ra không? Được gì không? Mà Thích Ca tự nhiên không? Hay các ngài phải trải qua vô lượng kiếp tu? Đó, cho nên mình hiểu được như thế rồi á, thì đó gọi là gì? Tức là đại tinh tấn. Đó. Đó, do đó ngài dạy tiếp nè, là hạ thủ công phu tu thiền một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nếu lơ thơ lững thững á, dầu trải qua 100 kiếp 1000 đời cũng không có ngày được thành công. Tức là ngài Thiên Cơ dạy, tức là hạ thủ công phu tu thiền một ngày qua là phải thấy một ngày tinh tấn. Nếu mà lơ thơ lững thững là tu cả 1000 đời luôn. Tinh tấn là tinh tấn gì? Chẳng hạn như mình ngồi bữa nay mà vọng tưởng ác nghiệp nó nhiều quá, mình cố gắng trong suốt một ngày đó mình đừng có làm cho những người khác đau khổ, mình đừng có tạo tiếp nữa. Tôi thường nói là tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ á, tức là mình tiêu cái nghiệp cũ, tức là mình không có quân nghiệp mới vô. Chẳng hạn như tùy duyên là sao? Chẳng hạn như mình đang tụng kinh đi, mình chuẩn bị lên tụng kinh, có một người nào đó, chẳng hạn như chồng mình, con mình, nhờ mình nấu một nồi cơm, bởi vì ông đi vắng công việc. Đó là tùy duyên nha. Tùy duyên cái mình xuống nấu cơm, mà trong giờ phút đó mình vui vẻ, mình nấu cơm giống như mình đang tụng kinh, đó là tiêu nghiệp cũ. Còn nay mình căng nhăn, mình sân hận lên, mình phiền não lên, tức là nó không tiêu nghiệp cũ. Mà quý Phật tử mà tùy duyên đó rồi á, thì hồn nhiên cái mình mặc áo xiêm, tức là trong lúc mình khinh an vui vẻ hồn nhiên mặc áo xiêm á. Còn mà mình tùy duyên mình không tiêu nghiệp cũ thì mình hồn nhiên cũng mặc áo thun luôn, trọng đánh hai người dẫn qua ở đây thì cũng có với bên Việt Nam đó nha. Bên Việt Nam mà kêu nấu cơm mà bà mà tụng kinh đó là hai người sắp lá cà liền. Sắp lá cà đánh thì áo quần nó rách thì mặc áo thun chứ còn gì. Phải không? Phải rõ không? Đó cho nên ở đây mình nói là tùy duyên, phải tìm nghiệp cũ. Cho nên thiền sư Lâm Tới dạy rất là đơn giản, mình áp dụng thấy có kết quả. Cho nên làm cái chuyện gì mình phải tùy duyên để mình tiêu nghiệp cũ. Nhưng mà nhớ chúng ta đừng có quân thêm nghiệp mới. Giống như mà quý Phật tử trả tiền ngân hàng rồi này, trả xong rồi đừng có thêm vô nữa. Thì đúng. Đó, cái thứ ba tức là đại nghi đòn. Mà trong nhà thiền thường thường nói là mình gọi là tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ. Chẳng hạn như mình đọc sách hay là mình công phu, có những chuyện gì mà thắc mắc á, mình ráng, mình dồn cái sức công phu vô để mình coi, mình tìm hiểu cái tính đó là cái gì. Ví dụ gì đó, tại sao Đức Phật nói như thế, mà mình tu thì sao? Thì có một lúc mà mình vỡ bùng cái nghi ra thì tức khác mình gọi là ngộ. Mà ngộ ngộ nhỏ hoặc là ngộ lớn đó. Ví dụ gì đó, chẳng hạn ngày xưa chúng tôi đọc thiền sư Trung Hoa, mình tức tâm tức Phật mà bây giờ nó chưa tức được, cho nên các ngài cũng vẫn nghi. Ví dụ như họ gọi là phiền não tức Bồ Đề. Rõ ràng mà phiền, mình đang phiền não nè, mà tức Bồ Đề đâu sao mà thấy nó. Ủa tại sao Phật nói tức Bồ Đề mà mình thấy Bồ Đề, mà tại sao nó tức cành không, ví dụ vậy. Ủa tại sao nó tức quá. Ví dụ cái mình nghi, mình ủa mình đi đứng nằm ngồi mình cũng nghi nó. Ủa tại sao nó phiền não tức Bồ Đề mà mình đâu thấy Bồ Đề, mình thấy gì không à. Thì có một lúc nào đó tự nhiên người ta chửi mình, cái tự nhiên mình, cái tâm mình rỗng, cái tâm mình nó không bám chấp vào cái lời nói nó. Thì ngay trong giờ phút thực tại nó giống như cái đại thiên thế giới này nó tan biến hết, mà cái lời nói nó không có là cái gì với mình hết á. Thì nó hay ra ngộ rồi, đúng là phiền não tức Bồ Đề. Cũng phải tức. Còn lúc mà mình đang tức cành thông là mình phải nghi nữa đó. Ủa tại sao phiền não tức Bồ Đề này cũng tức gì hết, mà tức đủ thứ chuyện hết. Ví dụ vậy là nghi. Phải không? Đó cho nên ở đây nói là tức tâm tức Phật. Nhưng mà ủa tại sao mà tức tâm. Rõ ràng cái mình nhìn lại mà ủa sao không thấy Phật, thấy gì không à. Thì đó mình phải nghi á. Mình vô mình ngồi thiền, có một lúc nó vỡ ra, vỡ cái món nghi ra tức là ngộ. Đó là đại nghi đòn. Cái ba cái pháp đó phải nhớ nha. Một là đại tính căn, hai là đại tinh tấn, ba là đại nghi đòn. Đó là cái người tiêu chuẩn cho cái người tu thiền. Đó là câu thứ nhất. Các ai hỏi nữa không? Các ai thắc mắc thì bao mình trả lời tiếp câu thứ hai. Rồi câu thứ hai là mục đích của việc tu thiền. Tại sao chúng ta phải tu thiền? Tại sao mình phải tu thiền? Tôi nói đơn giản thôi nha, quý Phật tử tự trả lời nha. Tại sao quý Phật tử phải ăn cơm? Câu thứ nhất. Đói. Tại sao quý Phật tử phải uống nước? Khát. Đúng không? Tại sao quý Phật tử phải mặc áo lạnh? Lạnh. Ba câu. Đúng không? Vì tôi trả lời từng tự mà. Mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử phải thành thật trả lời. Một ngày quý Phật tử ăn mấy bữa? Ba bữa, đúng không? Có nghĩa là một ngày chúng ta ăn ba bữa, có khi bốn bữa, năm bữa, sáu bữa, chúng ta để nuôi cái thân này. Nhưng mà tại sao chúng ta không để một phút, một giây nào để nuôi cái tâm thức của mình? Như vậy là quý Phật tử tự ích kỷ với chính mình. Mình nuôi cái thân ngũ quẩn, cái thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái thân này, cái thân Phật nó cái thân mỏng manh, là thân tạm bợ. Cái thân vô thường, cái thân cái sanh, cái diệt, cái già, cái chết. Mà cái thân này, cái thân ác nghiệp. Thân là rừng tội mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy đó. Phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta không bỏ một phút, một giây nào để chúng ta nuôi lớn cái tâm mình, tưới tẩm cái tâm này? Tức là chúng ta phải tu thiền. Họ không có hỏi. Chuyện này, cái chuyện hỏi là vô nghĩa. Phải không? Chúng ta đói, chúng ta ăn cơm thì cái tâm thức mình nó cũng đói. Vậy đói cái gì? Quý Phật tử một ngày có vọng tưởng không? Có. Quý Phật tử cái khát ái không? Có. Quý Phật tử cái thèm muốn không? Có. Thì chúng ta phải tưới tẩm những cái hạt giống. Hạt giống gì? Hạt giống thiền tập, để dập tắt những ngọn lửa tham dục, sân hận, si mê này. Thì chúng ta phải tu thiền. Mà mục đích của việc tu thiền là gì? Ai biết không? Mục đích của việc tu thiền là minh tâm kiến tính, tức là sáng cái tâm mình, rõ cái tính mình. Đó gọi là mục đích của việc tu thiền, không có gì lạ hết. đó. Mà cần phải tu thiền, tại sao cần phải tu thiền? Vì tâm thức của mình nó còn loạn quá, chúng ta phải tu. Còn nếu mà hết loạn thôi thì thôi. Cho nên Lục Tổ dạy sao? Phải không? Lục Tổ dạy nè, tâm bình á thì không cần giữ giới, đúng không? Mà hạnh thẳng á thì không cần tu thiền. Mà hỏi Phật tử hạnh thẳng chưa? Chưa. Chưa phải cần tu thiền. Mà bây giờ tôi chuyển này nè, Lục Tổ nói tâm bình không cần trì giới á, là nói cái gì? Nói cái quả. Mà hạnh thẳng không cần tu thiền cũng là nói cái quả luôn. Bây giờ mình tu là tu cái gì? Tu là tu cái nhân. Nhân mà vô sanh á, thì quả thường trụ. Thì mình phải đảo ngược lại là trì giới cho được tâm nó bình, đúng không? Sáng nay mà quý Phật tử đi ăn trộm, ngồi thiền tâm nó bình không? Hay là biết cái nhẫn ngọc sòn gì để đâu, bán nhiêu nữa, chết luôn, phải không? Rồi bây giờ quý Phật tử nói dối ai đây, lường gạt ai, ngồi thiền được không? Không luôn, tâm nó bình, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình làm 4 năm shop luôn, rồi lên nhà nước mà nói hôm nay con thất nghiệp rồi, tôi thất nghiệp rồi cho tôi tiền. Nói thiệt chứ mình ngồi thiền nó cũng yên nữa, thấy nó khó chịu làm sao á, đúng không? Phải không? Đó, sao tâm bình được? Rất là rõ không? Đó, cho nên gọi là mình trì giới, mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là bảo đảm tâm mình bình liền, khỏi cần bình nó cũng bình luôn. Cho nên Ngài nói là mình nếu mà tâm bình rồi đó thì không cần giữ giới. Mà mình chưa được thì mình đảo ngược lại, giữ giới cho được tâm bình. Mà muốn cái hạnh mình hạnh thẳng á, cái hạnh mình đi đến cái chỗ mà rốt ráo cuối cùng ngộ nhập chi kiến Phật á, thì chúng ta phải tu thiền để được hạnh thẳng. Rất đơn giản vậy thôi, phải không? Đó, cho nên chúng ta tu á là chúng ta tu cái nhân, chúng ta còn yếu lắm. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi là tại sao chúng ta cần phải tu thiền. Có những người nói tôi gì nè, xưa tôi giảng ở bên Việt Nam, có cô đứng lên có nói á, thưa thầy, con coi trong kinh Pháp Bảo Đàn có ghi một đoạn nhân duyên, xưa có một thầy ngồi thiền ở hành lang á, Lục Tổ thở cái phù, sao bây giờ quý thầy bắt ngồi 2-3 thời vậy? Tôi nói á, sở dĩ mà Lục Tổ Huệ Năng á thổi cái phù cho ông tăng chạy á, là cái ông tăng này ông ngồi từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Còn tôi thấy quý Phật tử tôi kiểm thiền ngồi nửa tiếng là tôi thấy á, cái thân này muốn giọt xuống bộ đòn chạy luôn, lắc giống như lên đồng vậy, mà Lục Tổ nào mà thổi phải không? Bởi vậy tôi đi hoằng pháp nhiều nên tôi thấy cũng vui. Phật tử đứng lên hỏi là hồi xưa Lục Tổ thôi có phù cho chạy, mà bây giờ sao quý thầy bắt tụi con ngồi suốt à? Tôi nói bây giờ Lục Tổ mà ra đời á, thấy mấy cô là các ngài cũng lắc đầu luôn. Ngồi chưa được nửa tiếng là muốn dọt xuống bộ đòn rồi, mà tôi thấy lắc lên lắc xuống mà chạo cử. Lắc giống như lân đồng vậy mà Lục Tổ nào mà thổi. Phải không? Rõ ràng không? Cho nên á, Lục Tổ thổi một cái phù là cái ông tăng này ông ngồi từ 1 ngày cho đến 7 ngày, các ngài sợ mình chấp vào cái tịnh này nè. Mà quên mất đi cái diệu dụng hàng ngày, cho nên Lục Tổ thổi. Còn Phật tử mà thả một cái là tôi thấy sao? Tôi nói Phật tử ở bên kia nha, tôi nói Phật tử ở đây. Tôi nói Phật tử đừng có buồn nha. Tôi nói là Phật tử á, tôi nói mấy cô mà nói là thổi là tôi thấy không có thổi được. Bởi vì sao? Tôi để ý hạn như 1 tháng đi đến chùa 1 lần. Phải không? Đừng có nói chi ngồi thiền mà trong lúc mình dụng công đi. Cái gặp bà 7, bà 8, bà 9 vậy quát lại, à, tôi nói cho nghe. Cái chuyện này chuyện bí mật nha, tôi nói cho, đừng có nói cho ai nha chưa. Thì tự nhiên cái người này khởi trong tâm liền, tôi không có gì tôi nói cho ai đâu. Mà ai hỏi thì tôi nói. Thì hỏi Lục Tổ nào mà thổi cho mình biết nữa, phải không? Lục Tổ mà thấy ngài cũng lắc đầu luôn chứ, ở mà thổi thì thổi cái nào. Đó, cho nên ở đây mình hiểu là sở dĩ mà chúng ta cần phải tu thiền là vì chúng ta tâm loạn quá, loạn nhiều quá, gọi là loạn tưởng á, cho nên chúng ta phải cần tu thiền. Mà hiện bây giờ ở bên Nhật, bên Mỹ rồi họ cũng khuyến khích những người công nhân mà trước khi làm việc họ thử nha. Chẳng hạn như bên này 50 công nhân ngồi thiền, bên này 50 công nhân không ngồi thiền, thì hai cái sản phẩm làm nó khác nhau. Một bên mà chuyên tu về thiền á thì làm cái sản phẩm rất là tinh vi, tinh tế, tinh xảo. Còn một bên không ngồi thiền thì nó làm hơi ẩu, vì tâm nó không có chuyên nhất, tâm không có chánh niệm. Rất là rõ điểm này. Đó, cho nên là chúng ta phải cần tu thiền. Đó. Rồi câu thứ ba, tức là lợi ích của việc tu thiền. Ở đây cái việc lợi ích của tu thiền thì quý Phật tử biết rồi. Sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền để cho tâm nó yên định lại là tâm chúng ta hay rong ruổi về những cái chuyện quá khứ. Chẳng hạn như mình đang ngồi đây mà mình nghĩ trong quá khứ thân thể ta từng như thế này, hạnh phúc ta từng như thế này, con cái ta từng như thế này, bây giờ thấy sao nó đủ chuyện hết, cái mình buồn. Người trẻ thì không dám nói gì, tự người trẻ thì nghĩ gì? Nghĩ tương lai, không biết tương lai mình sao, thân thể mình ra sao, con cái mình ra sao, chồng mình ra sao, mình bây giờ cũng biết mặt nữa. Có vọng tưởng gì không? Hả? Quý Phật tử mà nhỏ tuổi có vọng tưởng gì không? Chắc chắn bảo đảm là vọng tưởng gì rồi, không biết mai kia mình làm gì ta? Bác sĩ hay kỹ sư? Nhiều khi mình ngồi mình vọng tưởng. Ngược lại người lớn tuổi là ngồi lại là nghĩ về quá khứ. Mấy cô có nghĩ về quá khứ không? Phải không? Chẳng hạn như hồi xưa ở Việt Nam mình làm cái này cái nọ, bây giờ qua đây sao tay trắng còn gì hết, cái đó là vọng tưởng về quá khứ. Mà vọng tưởng về quá khứ á, thì đối với Phật tử này nó khổ là nó vui. Khổ là vui, khổ chứ đâu có vui. Mà khổ mà muốn dứt được cái khổ này á, thì chỉ có cái con đường thiền tập thôi. Ngồi lại để chúng ta thấy được từng niệm vọng tưởng, chúng ta chuyển hóa nó, chúng ta không chạy theo duyên những cái niệm vọng tưởng này nữa, thì chúng ta biết rằng lợi ích tu thiền rất là lớn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà ngồi thiền mà quý Phật tử nghĩ về quá khứ hoặc là hiện tại hoặc là tương lai, ví dụ thôi, chẳng hạn mình đang ngồi thiền nha, mà mình nghĩ sáng nay mình đi làm cực quá mà không có tiền, phải chi ai cho mình 5,000 đô, mình vừa nghĩ một cái nó rớt cái bớt 5,000 đô cho quý Phật tử nghĩ. Tôi cho phép quý Phật tử ngồi thiền được nghỉ, và còn đây mình nghỉ 5,000 đô mà không thấy 5,000 đô đâu hết, đúng không? Nhưng mà tại sao mình vẫn nghỉ? Tại vì mình không có phương pháp tu thiền. Cũng giống như là cái cô Phật tử ở bên Việt Nam có điện qua chúng tôi, có nói chuyện như thế này, nói thưa thầy con ngồi một tiếng đồng hồ rất là yên tĩnh, mà đến cái tiếng thứ hai rồi tự nhiên con nghĩ công ăn chuyện làm, con nghĩ về tiền bạc làm sao đó, tự nhiên nó không có loạn động mà nó khổ, nó kéo dài luôn. Thầy chỉ giùm con. Tôi nói bây giờ cô tin tôi mới chỉ, tôi chỉ phương pháp nè. Nếu mà cô mà nghĩ ra tiền á, mà tiền nó rớt ra cho cô quyền cô nghĩ, mà còn cô nghĩ ra toàn là lá mùa thu rớt không à, đúng không? Cái gì nó rớt không chứ đâu có tiền, thì thôi nghĩ làm chi. Đó cho nên trong câu chuyện thiền tạng có kể là một cái ông thiền sư á, ông tu cũng lâu năm rồi chưa có kết quả gì hết. Cái một hôm ngài đi trên cái đường đi khất thực á, thì ngài nghe có một cái người ở trong một cái nhà hát như thế này: Trương đậu hữu, Lý đậu hữu, chiều nay bán đậu hữu, tiếp tục sáng mai bán đậu hữu. Cái ngày la lên một cái ngày ngộ. Như vậy ngày ngộ gì? Biết ngộ gì không? Thì ông Trương bán đậu hữu, ông Lý ông bán đậu hữu, thì tối nay ông về ông nằm ông quát tay lên trán mà ông nghĩ để làm giàu cách mấy ông, mai ông tiếp tục bán đậu hữu à. Thôi nghĩ chi mất công, ngộ ngộ cho đó, phải không? Đó cho nên ở đây nói là lợi ích của việc tu thiền là chúng ta dừng hết những cái vọng tưởng điên đảo, chúng ta trả hết tất cả mọi cái phiền não, trả về các pháp hết, để chúng ta được tự do, được thanh thản, được khinh an, được hạnh phúc. Thì muốn được như thế thì chúng ta phải tu thiền. Đó. Do đó trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, Đức Phật dạy 10 lợi ích của người tu thiền, tức là 10 điều á. Người tu tập thiền định đúng pháp sẽ cảm thấy thân tâm thanh tịnh an ổn, do đó lấy việc tu tập thiền định làm vui. Đó là trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Đức Phật dạy. Thứ nhất là gì? Tức là người tu tập thiền định đúng pháp sẽ cảm thấy thân tâm mình thanh tịnh an ổn. Bảo đảm mà quý Phật tử mà tu, mới tu thì không thấy gì. Ai mà tu lâu năm sẽ kinh nghiệm điều này. Vì tâm mình mà không có nghĩ chuyện này chuyện kia, mình chuyên ngất vào cái chỗ công phu á, thì rõ ràng tâm mình được khinh an an ổn. Mà cái điều này chúng tôi đã chứng kiến luôn, chứng nghiệm nơi bản thân chúng tôi. Hồi xưa tôi đi Trung Quốc, tôi kể cho nghe cái chuyện Trung Quốc. Thì tôi đi Trung Quốc vậy thì có một cái anh này, anh làm giám đốc công ty du lịch. Mà bản thân anh có hết thảy là 12 cái nhà hàng lớn. Cho nên anh cũng quý tụi tôi, anh là người Trung Quốc, anh tháp tùng với chúng tôi đi. Đi một tuần lễ đi lên chỗ Lục Tổ Huệ Năng, tức là năm qua tàu khơi đi các nơi luôn. Mà trong suốt 7 ngày đó anh thấy tụi tôi là chẳng hạn như buổi sáng thì ăn uống rất là sơ sài, vì đi du lịch mà đi vào rừng núi thì ăn uống rất là sơ sài. Nhưng mà đến khi chuẩn bị ăn cơm trưa là nó quá giờ, cho nên tụi tôi không có ăn, chỉ uống một cốc nước lạnh thôi, uống sơ sài. Nhưng mà leo núi nè, rồi đến những cái nơi mà thánh tích ở cổ chư tổ lễ bái, làm hết sức mình luôn. Cho nên trong suốt 7 ngày đó ảnh rất đổi ngạc nhiên, là ảnh nói tụi con ăn á, một ngày 4 lần thầy thấy rồi đó, 5 lần mà sao cũng thấy đói, mà leo núi không bằng quý thầy, leo không nổi. Còn quý thầy ăn á, một ngày một bữa có khi không ăn luôn, phải không? Mà tại sao quý thầy sắc mặt rất là khỏe, rất là an ổn, mà có những cái niềm vui khinh an nữa, tụi con thấy rất là rõ. Đó, ông đó nói tiếng Tàu thì cái anh này anh dịch lại cho chúng tôi nghe, thì chúng tôi nói như thế này: sở dĩ mà chúng tôi được an ổn, chúng tôi được khinh an á, chúng tôi ăn rất là ít mà được khỏe, là chúng tôi không có vọng tưởng, ít vọng tưởng. Còn anh á đây, tuy rằng anh đang đi du lịch với chúng tôi mà cái đầu anh á thì nghĩ 12 cái khách sạn bây giờ không biết làm sao, không biết mấy đứa nó ở nhà nó thu tiền như thế nào, đúng không? Ở công ty du lịch mình như thế nào, nói nhiêu đó thôi thì nó hao tán cái năng lực của mình rất là nhiều. Cho nên cần năng lượng về thức ăn, cần năng lượng nghỉ ngơi. Còn tụi tôi là đâu có nghỉ bao nhiêu, cho nên rất được an ổn. Do đó với cái thân tâm thanh tịnh rồi, tự nhiên mình có một cái niềm vui sâu lắng bên trong. Mà cái niềm vui sâu lắng này đó chỉ có người tu thiền mới gặt hái được. Ngoài ra quý Phật tử mà có tiền cũng tìm cũng có, mua cũng có cái niềm vui này. Chỉ có khi nào chúng ta đặt hết trọn vẹn vào cái niềm tin, đức tin về Pháp á, thì chúng ta mới có được những cái niềm vui sâu lắng. Mà cái niềm vui sâu lắng này là từ nội tâm. Ai mà tu thiền kinh nghiệm từ nội tâm sâu lắng. Cái chỗ này là mình chỉ có mình nói một phần nào thôi, chứ còn cái người mà không có đồng hành, không có đồng cảm thì không hiểu, không tin, đúng không? Đó, cho nên chỉ có người tu thiền đó, trên lục tổ nói là mai này mà ông nói cái chuyện này mà ai mà hiểu á thì cùng nhau mà bàn, còn mà ai không hiểu thôi chắp tay xá chào, đừng nói, ví dụ gì đó. Đó, họ không tin họ phỉ báng, tổn hại tiền nhân, đó rất là rõ. Cho nên đây nói là người tu tập thiền định đúng pháp sẽ cảm thấy rất là an ổn, thanh tịnh. Rồi thứ hai là trăm tâm người tu tập thiền định thường sanh ra lòng từ ái thân thiết, xem tất cả chúng sinh như chị, như anh, chị, em, ruột thịt. Có nghĩa là người tu tập thiền định một thời gian rồi đó, thì tự nhiên trong tâm mình nó có những cái năng lượng, cái lòng từ. Cái lòng từ này mình không có hiểu được, mà mình coi tất cả mọi chúng sinh giống như anh, chị, em, ruột của mình. Bởi vì với cặp mắt mà giác ngộ của Đức Phật, với tính duyên khởi, Đức Phật thấy là nhiều đời nhiều kiếp những người này là cha mẹ anh chị em ruột của mình, là quyến thuộc của mình, là thân nhân của mình. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải tập tu thiền. Giống như ngày xưa mà ai nói một cái lời gì mình chịu đựng được, nhưng mà mình tu tập một thời gian cái lời đó đến cái mình quá giải một cái một liền. Cái lời đó đến là quý Phật tử quá giải, bởi vì mình không trụ vào cái lời đó nữa, tức là mình quá giải. Mà muốn được như thế thì cái lòng từ mình phải phát sinh lên. Giống như một nắm muối mà quý Phật tử bỏ trong cái ly nước mình uống được, bởi vì cái ly nước thì quá nhỏ, mà cái nắm muối thì quá lớn, cho nên nước nó mặn mình uống được. Nhưng mà một nắm muối này bỏ dưới dòng sông á, mình múc lên mình uống cái một à, bởi vì cái dòng sông thì quá lớn mà cái nắm muối quá nhỏ. Thì một lời người ta nói, ta chửi mắng đến mình á, mới ban đầu mình tu mình cũng có giận lắm, mình có phiền não. Bởi vì cái tâm mình lúc này nó giống như cái ly. Mình tu tập một thời gian cái tâm mình giống như dòng sông, cho nên quá giải một cái một à. Quý Phật tử nghiệm cái đó, ai mà nghiệm nó đúng sẽ thấy á. Quý Phật tử coi Kiếm Hiệp Kim Dung chưa? Coi chưa? Cỡ một chút nha. Mà xưa tôi hay vọng tưởng đó. Quý Phật tử nhớ cái đoạn mà Trương Vô Kỵ không? Đỡ ba chiêu của Tiệt Diệt Sư Thái, nhớ không? À, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai chịu hết nổi luôn, đúng không? Chiêu thứ nhất là học máu miệng luôn, chiêu thứ hai là đẩy lùi luôn, là muốn chết luôn. Thì bà Tiệt Diệt Sư Thái bà nói chỉ còn một cái chiêu nữa mà đỡ một cái là bức mạng chết liền. Thì lúc này Trương Vô Kỵ mới liên tưởng lại trong cái bộ gì, nhớ không? Quý Phật tử còn nhớ nhiều hơn tôi nữa. Sau khi mà nhớ cái bộ Của Âm Chân Kinh xong rồi đó, thì lúc này Trương Vô Kỵ mới nói là trong đó có dặn một cái câu như thế này, tức là tất cả các pháp nó đến thì tâm nó không trụ vô pháp đó, buông thõng luôn, giống như gió mà nó thổi qua một cái mảnh lưới, không có trụ vô. Thì lúc này Trương Vô Kỵ buông thõng hết luôn, không có trụ gì hết, không trụ vào cái pháp đó nữa. Thì tức khắc cái bà Tỳ Diệt Thế Thái bà đánh một chưởng, cái tự nó tan biến trong hư không luôn, không dính gì hết nữa. Mà trong này ông Kim Dung ông lấy, biết có lấy cái gì không? Ông lấy cái bộ này là ông chích từ cái Lăng Già Tâm Ấn. Cái bộ mà cô gái đồ lông á, là ai mà coi ra rồi đó thì toàn là kinh Lăng Già Tâm Ấn không à. Thấy không? Quý tử nghiệm lại cái bộ mà ông Kim Dung ông lấy á, là ông chích từ cái kinh Lăng Già Tâm Ấn, ông để vô cái ông viết thành cái mẫu chuyện đó gọi là cô gái đồ lông. Đó, quý tử nhớ một chuyện đó không? Giống như mà lúc mà cái Trương Vô Kỵ mà sở dĩ mà gặp được cái bí kíp đó, là trong cái bí kíp này nằm trong là tàn kinh cát của Thiếu Lâm Tự. Tôi cởi lần lần để quý tử thấy. Rồi hai cái người này bên Tây Vực cái mới lấy, phải không? Lấy làm gì? Mới bị cái những người mà Thiếu Lâm Tự rượt theo, chứ hai người này nó quản, mới lấy cái cuốn kinh này nè. Mới mổ bụng con vượn, nhát cái cuốn kinh này vô. Rồi sau này hai người này hối hận, thì mới nói cho cái vị mà cái vị mà trưởng môn phái, phái gì đó tôi cũng quên rồi, lâu quá tôi quên rồi, này tôi không có luyện nữa, hồi xưa tôi coi giờ hết coi rồi đó, thì nói cho ngài Pháp Diễn là nói rằng là kinh á, quyển kinh này ở trong cái con hầu, mà về nói là kinh ở trong dầu, tìm đâu có ra. Mà tại sao nói kinh ở trong hầu? Có nghĩa là muốn tìm cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này á, là từ nơi hầu là con vượn, là khỉ, là ý thức. Có nghĩa là ngay cái ý thức sanh diệt nè, sanh diệt của mình nè, muốn tìm ra được cái bộ Cửu Dương của Âm Chân Kinh á, hay là Cửu Dương Thần Công á, thì phải ngay cái ý thức nè, phải không? Niệm mà nó lặn xuống rồi đó, cái gì biết được niệm sanh diệt, cái gì biết được sanh khởi, cái gì biết được tồn tại, cái gì biết được sanh khởi, cái gì biết được con đường để đến đoạn diệt, thì tức khắc Cửu Dương Thần Công có mặt. Đó, cho nên tìm mà tìm cái trong dầu đâu có ra đâu. Giống như mình tìm mà tìm cái bộ kinh này, mình tìm chỗ này chỗ kia không ra, mà ngay cái ý thức, cái tâm sanh diệt của mình. Đó, cho nên mình tu thiền một thời gian rồi đó, mình tìm nó được rồi, mình sống được rồi đó, thì tự nhiên nó có một cái năng lực, cái lòng từ ái của mình. Mình nhìn ai với cặp mắt cũng là anh mình, chị mình, em mình, mẹ mình, cha mình. Là nhờ cái gì? Nhờ chúng ta tu tập về con đường thiền định. Rất là rõ, phải không? Đó là cái điều thứ hai, là lợi ích thứ hai. Cái điều lợi ích thứ ba là các phiền não về tham, về sân, về si, nó dần dần nó giảm bớt. Lạ, tôi có tin điều này nè. Một thời gian bảo đảm và quý Phật tử mà thấy tiền mà rớt mình cũng ngó nó chứ đừng nói lụm. Bảo đảm một tu một thời gian luôn. Cái lòng tham của mình, cái lòng sân của mình, cái lòng si của mình nó bớt. Nhờ cái công lực của tu thiền, nhờ cái dòng sức tu thiền đó, thì cái tâm niệm mà tham sân si của mình giảm bớt rất là nhiều. Mà chính chúng tôi chứng kiến trong các huynh đệ, chẳng hạn như ở Tùng Lâm, có những người mới vào tu á, thì đúng họ có niệm sân, họ có niệm những cái niệm phiền não, nhưng mà tu thời gian tự nhiên cái đó rơi rụng hết. Tại sao rơi rụng, tham sân si rơi rụng? Đây có lý do nha. Tức có nghĩa là sở dĩ mà chúng ta bị tham, bị sân, bị si á, là chúng ta luôn luôn chấp hai bên. Chẳng hạn như mình làm cái việc đó, mình nói cái này là đúng, ai nói là chập, tức là mình chấp gì làm cũng chấp. Từ cái chấp đó nó sanh ra tham sân si. Mà mình lì hết cái sự chấp trước, tức là lì thoát cái nhị nguyên hai bên rồi đó, thì tự nhiên cái lòng tham sân si mình bớt, cái phiền não mình bớt đi, vơi bớt. Đó, chúng ta nhờ tu thiền. Quý Phật tử mà nghiệm lại sẽ thấy. Thường thường là mình chấp là một là thiện hay là ác, phải không? Thường thường mình chấp một là thiện hay là ác, thường chúng ta hay chấp vậy. Mình làm thiện mà ai làm ác cái mình chịu cũng được, hoặc là mình làm ác mà ai làm thiện mình chịu cũng được. Tức là mình luôn luôn dính mắc hai bên. Tôi đưa ra cái ví dụ cho quý Phật tử thấy. Hoặc là người nào làm tốt mình cũng thích, bởi vì cái mình làm xấu mà mình làm tốt, ai làm xấu mình cũng thích. Tức là mình dính mắc, mà dính mắc có nghĩa là mình sanh ra cái chỗ tham sân và si. Tức là tham sân si từ đó mà nó tăng trưởng. Mà nhờ chúng ta tu thiền có nghĩa là chúng ta bớt rất là nhiều cái lập tham sân si. Tức là vượt thoát cái nhị nguyên bất nhị nè, tức là vượt thoát cái cảnh giới bất nhị. Đó. Mà trong tâm mình vẫn còn tham sân si á, mình chưa vượt thoát được á, thì cái con đường giác ngộ giải thoát nó vẫn còn đóng bít. Chừng nào mà mình tu mình cảm thấy cái tâm tham sân si của mình nó bớt, nó vơi bớt á, thì lúc đó mình mới tin chắc rằng con đường giác ngộ giải thoát mình có phần, bảo đảm luôn. Cho nên cái gốc của sự tu á, tức là đốn sạch tham sân si, ngồi ra không có gì khác hết. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là không chú trọng về thần thông, mà chú trọng về cái này. Giống như ngài A Nậu Lâu Đà, một buổi sáng ngài thấy 1000 tiểu thiên thế giới, mà đến trình với ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nói đây chính là vỏ cây chứ không phải là lỗi cây. Thì ngài A Nậu Lâu Đà hỏi vỏ cây là lỗi cây là gì, thì ngài Xá Lợi Phất nói lỗi cây chính là đốn sạch tham sân si. Trên ngài vào núi ngài tu 3 tháng chứng A La Hán. Ban đầu thấy 1000 tiểu thiên thế giới là không có dính dáng hết, bởi vì thấy 1000 tiểu thiên thế giới là cái tướng bên ngoài, mà tướng bên ngoài tức là tướng sanh diệt, lạ kỳ điểm đó. Cho nên á, một hôm á, 10 vị đệ tử đến để mà trao đổi về pháp á, thì các ngài nói cái gì là cái chỗ cứu kính sa môn hạnh đó. Thì ngài Xá Lợi Phất nói cái chỗ cứu kính sa môn hạnh là phải là trí huệ đệ nhất. Thì ngài Mục Kiền Liên nói không phải, phải là thần thông đệ nhất. Còn ngài Cái Diếp nói là phải khổ hạnh đệ nhất. Ngài A Nan nói là phải là đa quan đệ nhất. Ngài Phú Lô Na phải nói là thiết pháp đệ nhất, ví dụ gì đó. Còn ngài La Hầu La nói là phải mật hạnh đệ nhất, nêu ra hết. Nhưng mà đến gặp Phật, Phật nói làm sao? Cái chỗ cứu kính sa môn hạnh là buổi sáng đắp y cà sa, ôm bát, ôm bình bát vào làng khất thực. Khất thực xong rồi về ngõ chay, sau khi ngõ chay xong rồi rửa y bát xong làm gì? Cất xong rồi đến dưới gốc cây thẳng lưng ngồi thiền. Ngồi thiền chừng nào đoạn tận các lậu hoặc tham sân si, đó mới gọi là cứu kính sa môn hạnh. Cho nên mình hiểu đây là mình mới thấy được điểm này. Cho nên bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử thấy đơn giản lắm. Chẳng hạn như đây là một cái ly, phải không? Một cái ly, phải không? Tôi đậy cái nắp này lại này, quý Phật tử thấy gì bên trong không? Thấy không? Không. Đúng không? Tôi bỏ một cái chiếc nhẫn, tôi bỏ một cái ly nước này, tôi đậy lại. Thì tôi hỏi quý Phật tử có gì bên trong, bảo đảm quý Phật tử không biết. Tại sao mình không biết? Tại vì mình thấy, đúng không? Thì quý Phật tử một hôm nào đó đến một cái chùa có hai ông tăng. Thì quý Phật tử đến ông tăng thứ nhất hỏi: "Thưa thầy, thầy biết cái gì bên trong không?" Thì ông thầy thứ nhất ông nhìn vô ông thấy liền, ông nói có chiếc nhẫn. Tại vì ông có thiên nhãn, ông nói có chiếc nhẫn, đúng không? Thì đến quý Phật tử gặp cái ông thầy thứ hai hỏi: "Thưa thầy, thầy thấy cái gì bên trong không?" Ông nhìn, ông không có thấy. Bởi vì mắt ông mắt phàm đâu có thấy. Thì hai ông thầy này mình quý ông thầy nào? Bảo đảm mình kính ông thầy thứ nhất liền, đúng không? Mình phải thật lòng mình với ông thầy thứ nhất mà ông thấy được là ông có thần thông, thấy chiếc nhẫn, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi đang giảng vậy mà bây giờ ai mà đây bay trên hư không bay là bảo đảm quý Phật tử chạy ra hết. Hòa thượng mà cởi cả hòa thượng nói luôn. Hòa thượng nói tôi đang giảng gì chứ mà thấy ai mà bay hư không là quý Phật tử bỏ chạy ra hết, không nghe pháp nữa, phải không? Nhưng mà đối với tinh thần của nhà thiền hay là tinh thần của Đức Phật á, dầu cho cái ông thầy thứ hai mà ông không thấy chiếc nhẫn ở trong cái ly này nè, nhưng mà đối với chiếc nhẫn ông không có đắm nhiễm, ông không có dính mắt, ông không có chấp trước, thì con mắt này gọi là mắt Phật, mắt này là mắt vô nhiễm, con mắt này gọi là con mắt bát nhã. Tinh thần của nhà thiền là như thế, chứ không chấp, không có luận về thần thông. Tổ Lâm Tới nó rất là rõ mà, nếu mà luận về thần thông á thì Atula quỷ vương nó cũng có thần thông. Mà thần thông của Phật là vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mà không có dính mắt, không có đắm nhiễm, thì đó mới gọi là thần thông của nhà Phật. Thì chúng ta tu phải như thế. Ở đây tôi nói mà đừng nói cần thần thông gì, chỉ cần mà cái ông thầy bói nào mà đến nhìn mặt quý Phật tử, tướng là làm giàu nha, mốt là làm giàu nữa, tinh liễn, phải không? Tinh không? Chẳng hạn như nói tôi biết là anh nha, anh từ ở cõi nào anh đến liền, cái mình hỏi dồn cõi nào đến, phải không? Mình nghiệm coi. Chẳng hạn như nhìn lỗ tai mình, có lỗ tai anh tướng anh tốt thì sang á, sao mình hỏi liền rất là rõ. Tôi hồi xưa có quen một cái anh này, Ảnh là người thầy bói rất là giỏi lắm. Người bói rất là giỏi, cái ảnh thấy cũng cái làm cái người này thấy nó cũng không có đạo đức gì bao nhiêu. Cho nên ảnh viết trên bỏ hết, cái anh lên thiền viện Trúc Lâm, cái anh tập tu. Tập tu lúc tôi làm nhà khách, tôi hỏi là xưa ông làm người thầy bói, ông thấy cái gì mà hay hay, ông kể tôi coi trong cuộc đời ông. Ông nói ông, tôi kể cho thầy nghe có một câu chuyện thế này. Một hôm cái tôi xuống miền Tây, tôi xuống miền Tây cái tôi gặp cái cô đó mời tôi vào coi bói. Sau khi mà tôi nhìn, tôi nói là số chồng cô là chết ban ngày. Cái bác nói sao ông biết liền. Cái ông nói tôi mới nói mà bà chạy nhảy vô miệng tôi rồi. Tôi chuẩn bị tôi nói mà bà nhảy vô miệng rồi. Thì cái bà này mới nói sao thầy nói tiếp đi. Thì ông nói nè, số chồng cô chết ban ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cho nên chết rầy ban đêm. Bắn sầu quá hay chiêu, tiệt chiêu luôn. Thấy không? Số chết ban ngày mà bà ớ bà không biết là chết ban đêm rồi. Bây giờ chạy chật trời nó cũng chết ban đêm hết đó, đúng không? Không. Ông lái qua liền, ông nói tôi chưa nói gì hết mà bà nói vô nhảy vô miệng tôi rồi. Để tôi nói tiếp tục là thương con nhớ vợ cho nên chết rầy ban đêm. Đúng là chết ban ngày mà thương vợ thương con quá cho nên ông để ban đêm chết. Đó là bà nó kêu bất tin liền. Trời, ông này nói hay thiệt, quá hay luôn. Rồi ông kể tôi câu chuyện gì vậy. Thì ở đây cái mục đích tu của mình là mình tu tập mình phải biết. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy cái thời trước của Đức Phật có ông Quốc Đầu Lâm Phất, ông tu làm sao? Ông tu ông đạt được cái phi tưởng xứ mà ông một lần khất thực một cái hả là ông bay phi hành chứ hư không á. Rồi ông đá xuống thành phố ông khất thực. Gặp mình bây giờ chắc mình cúng, phải không? Không, nhiều khi mình rước qua bên Úc mình cất thiền viện trong ở luôn á, bảo đảm luôn. Thấy giờ phái liền bây giờ ông cần đi phi cơ với đi mua vé máy bay hết không cần luôn, đi trên phi hành luôn. Thì một hôm á ông xuống khất thực xong rồi đó thì ông vua sáng mai em đi vắng cho nên ông sai người con gái ông. Ông nói là cha chuẩn bị đi vắng nha con, sáng mai này có ông Quốc Đầu Lâm Phất đến, ông tiên nhân ông có cũng năng lực thần thông lắm, con cúng dường cho đâu đó nghiêm chỉnh. Thì cô công chúa nghe. Thì sau khi mà ông phi hành xuống ông khất thực rồi đó thì cái cô công chúa ra dâng đồ ăn thức uống cho ông. Thì cô kính quá mà, cô quỳ xuống cô đảnh lễ. Thì đảnh lễ bên Ấn Độ là phải chạm hai chân đảnh lễ, chứ hạn đảnh lễ xuống là hôn hai chân. Hôm cái chân xong rồi ông phi hành lên nó rớt xuống cái bịch Đức Thần Thông. Tại sao Đức Thần Thông? Bởi vì ông giấy niệm được cô công chúa quá đẹp, cho nên vừa xúc chạm một cái động Đức Thần Thông. Cho nên cái thần thông mà bên tiên đạo hoặc là thần thông mà Đức Phật nói ra, là Phật nói cái đó không phải là chỗ cứu kính, mà phải đoạn tận tham sân si này nè. Cái lòng tham ái mình dứt, cái lòng sân si mình dứt, thì đó mới gọi là cái thần thông của nhà Phật. Rồi ông Đức Thần Thông mà làm sao? Ông đi bộ lên, ông thấy cũng kỳ quá, cho nên ông nói thôi bây giờ dân chúng thích ông lắm, bây giờ làm cái cổ xe ngựa cho ông đi, để cho dân chúng ta nhìn thấy, ông ngồi xe ngựa ông đi, đi đoạn đường ngó và ngó lại, cái ai đi bộ xuống đi lên, Đức Thần Thông rồi. Bây giờ mình có xe Thành Bưởi, xe Phương Trang đón cho xưa không có xe, phải không? Giờ mình phi hành xuống là từ đi nha Đà Lạt mà xuống Sài Gòn khất thực, lỡ mà Đức Thần Thông cái mình đón xe Phương Trang hay Thành Bưởi lên, em có, xưa không có xe, phải không? Sau khi mà Đức Thần Thông rồi cái ông ngồi thiền, thì ông ngồi thiền á thì trên trời thì chim nó kêu, mà dưới thì cá lội. Ông nổi sân lên, ông nói sau này á tao mà sau này á trên trời tôi ăn chim mà dưới tôi ăn cá, ăn sạch hết luôn, bị phá thiền định của ông mà. Thì quá tình sau này ông cũng đạt đến cái mức thiền định cao sau khi ông nhập vào cái cảnh giới trời đó rồi á, thì Đức Phật thọ ký sau này ông hết cái phước cõi trời, ông đọ xuống cái cõi nhân gian này, ông làm tròn phi ly. Tức là ăn tròn có hai cái cánh, trên trời thì nó ăn chim mà dưới biển thì nó ăn cá. Hồi xưa tôi nghe Phật nói tôi cũng ngờ ngợ, nhưng mà sau này tôi coi thế giới động vật tôi thấy có một cái loại tròn gọi là tròn phi ly, coi trong phim thấy rõ luôn, nó có hai cái cánh cục mà một lần nó xếp lại thì nó lặn xuống nó ăn cá, một lần nó bay lên thì nó xè hai cánh ra nó ăn chim, nó gọi là tròn phi ly đó, trong thế giới động vật có luôn. Đây nêu lên cho quý Phật tử thấy được. Cho nên cái sự này là mình tu tập một thời gian thiền định là đúng pháp rồi đó, thì mục đích của mình là giảm bớt tham sân si. Bây giờ mình không chú trọng vào con đường thần thông này. Cho nên có những người nói là mình trì chú một thời gian là có những cái năng lực chữa bệnh này được, có chứ không phải là không. Nhưng mà thưa thật quý Phật tử, cái đó gọi là chú thực. Tức là chẳng hạn như mình chú tâm về một cái vấn đề đó thì một thời gian thì nó có kết quả, có. nhưng mà chưa phải là tâm chú. Tâm chú tức là nhận vào cái tâm của mình, giống như Ngài Lạt Ma nói vậy. Ngài Lạt Ma nói là mình tụng lục tự đại minh, tức là Om Mani Padme Hum, là để phá tan những cái vọng tưởng, chứ không phải là chấp trước vào cái chỗ thần thông. Mà cái người sao thì là đi lệch lời của Ngài, là luôn luôn mong cầu, chẳng hạn như mình trì chú cái gì đó mà mong cầu thần thông, mà Ngài nói khẳng định luôn cái đó là bệnh. Tôi nghe Ngài thuyết giảng, Ngài nói luôn cái đó là bệnh. Mà mục đích đó là cái này để là phá những cái niệm tham sân si, là mục đích của người tu Phật. Đó, cho nên là lợi ích của tu thiền là mình tu đúng pháp rồi đó, thì cái lòng tham sân si của mình nó bớt, nó giảm bớt lần lần, nó thể nhập vào cái chỗ chi kiến Phật. Mà sao là, tức là trong cái cảnh giới thiện ác đó quý Phật tử qua hết. Đây tôi nói lần lần thêm, cái chỗ này nó quan trọng nè. Chẳng hạn như trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, những cái niệm khởi mà thiện pháp quý Phật tử phải buông nó luôn chứ không có theo. Và những cái niệm ác pháp mình phải buông luôn. Tức là hai đầu đều chặt đứt á. À, hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Tức là hai đầu thiện ác chặt hết luôn. Giống như mà có ông Tăng ông ngồi thiền á, mà ông đến ông trình ông thầy, ông nói con ngồi thiền hôm nay con thấy nó lộn tưởng toàn là ác nghiệp. Thì Ngài nói tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Rồi mai ông đến ông nói ông ngồi thiền cũng được khinh an, được thanh tịnh, được hạnh phúc. Thì Ngài nói một câu tất cả rồi cũng sẽ trôi qua luôn. Tức là hai đầu, tức là hai đầu thiện ác mình chặt luôn chứ không có dính mắc vào cái con đường thiện hoặc là con đường ác. Mà trong cảnh giới của nhà thiền nói là giống như là cái mạt vàng mà rớt trong con mắt mình nó cũng sớm. Bây giờ mình nói là học kim cương đi, quý không? Quý không? Bây giờ mình nhét vô con mắt mình thử nó còn quý không? Hay là mình bỏ ra? Phải bỏ ra. Dầu cho cái hộp sòn nó rất là quý nhưng mà bỏ trong tròng con mắt nó cũng sớm. Thì cái bản thể thanh tịnh của mình nó không dung chứa các pháp, không dung chứa pháp thiện và pháp ác, mà nó bao gồm hết giữa cái thiện và cái ác. Nó hay cái điểm đó. Tức là cái tâm của mình nó dung nhiếp hết các pháp, nó bao gồm hết các pháp nhưng mà nó không chứa đựng. Hiểu được cái điểm này là cái người tu thiền là chân chính này. Tức là mình không cho nó dính mắc vào một cái pháp nào hết. Dầu cho những cái pháp đó mình trải qua luôn, có những cái chỗ mà công phu quy diệu luôn cũng vượt qua luôn, không có dính mắc. Nó gọi là vô sở đắc đó. Thì cái tham sân si của mình dần dần bắt đầu nó giảm dần xuống, tu đúng pháp đó. Quý Phật tử nhớ lại cái đoạn mà ông Kim Dung ông viết đó, thêm lần nữa nha. Mà trong câu chuyện cô gái Đồ Lâm á, là có một ông này gọi là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Ông Kim Dung ông để cái tên rất là hay nha, mình nói phải nói là hay. Kim là gì? Kim là vàng. Mao là gì? Mao là lâm. Kim Mao Sư Vương. Sư Vương là con sư tử, mà con sư tử Long Hoàng. Ông hay không? Ông để cái tên rất là độc đáo. Mà muốn nghe được cái tiếng rống sư tử này á, giống như mà Đức Phật một lần thuyết pháp á, thì trong kinh nói là Đức Phật mà một lần thuyết pháp giống như là sư tử chú rống lên thì những lời khác đều khiếp phí, đều tai nó vỡ ra, nó chết bứt óc hết. Bây giờ Ngài nói gì? Ngài nói cái thật tướng các pháp. Cho nên các hàng ngoại đạo, các hàng mà chấp trước vào cái con đường niết bàn đều chết. Giống như là Phật tiên thiết chuẩn bị tiên thiết kinh pháp qua, gọi là tiếng rống Mao Sư Vương á, rống lên một cái là 5,000 các thầy tỳ kheo đi ra liền không tin cái pháp đó. Bởi vì Đức Phật tiên thiết cái pháp nhất thừa, mà cái pháp nhất thừa thì nó rời hai bên thiện và ác, sanh tử và niết bàn. Pháp nhà Phật tôi coi càng ngày tôi rợn da gà, hay quá, phải không? Phải nói là quy diệu, Đức Phật quá là quy diệu luôn, phải không? Cho nên có một nhà thơ sau khi mà ổng coi đoạn này ổng nói làm sao: nếu biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Đó cái đoạn đó. Tức là Đức Phật thiết một bài pháp chỉ về chi kiến Phật, là giống như là sư tử chúa rống lên một cái là dưới này tan nát hết. Thì trong ông Kim Dung ông lấy cái nhân vật gọi là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Ông có một cái tiếng gọi là tiếng rống sư tử, nhớ coi đoạn đó không? Chưa coi hả? À, ông rống một cái là, nhưng mà trong lúc mà trên một cái hòn đảo mà thử cái thanh long đồ long đao, ông rống lên một cái ai cũng bị là điên hết, bị một là óc nó vỡ ra rồi, hoặc là cái người nào mà công phu mà cao thì bị điên loạn luôn. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại có hai người không bị điên loạn mà vẫn bình thản, biết ai không? Nhớ không? Trương Thế Sơn và Hân Tố Tố. Sở dĩ mà Trương Thế Sơn và Hân Tố Tố á, là chịu đựng được cái pháp Kim Mai Sư Vương Tà Tốn á, là Hân Tố Tố là bên tà đạo gọi là Bạch Mi giáo. Đó, phải không, nhớ không? Tà đạo. Mà Trương Thế Sơn á, là bên gì biết không? Võ Đan, tức là chánh phái. Mà cái tà lại cái chánh này gặp nhau. Mà gặp nhau rồi hai người thương. Trong cái thương đó thì nó kết hợp giữa cái tà và cái chánh này nó không còn nữa. Bởi vì trong cái tình thương hạnh phúc đó thì nó quá giải đi cái gì? Cái tà và cái chánh. Thường thường mình nói đây là ngoại đạo, tôi là Phật giáo. Mà trong giờ phút thực tại này các ngài không thấy Phật, không thấy Thiên Chúa, không thấy Hồi giáo gì hết đó. Bởi vì cảnh giới này vô niệm. Cho nên Hân Tố Tố và Trương Thế Sơn gặp nhau rồi thì lúc này không có Thiên Chúa, không có Phật giáo, mà cũng có Hồi giáo gì nữa, chỉ có một cái tình yêu duy nhất. Mà tình yêu đó là gì? Tức là ngay cái chỗ đó là chi kiến Phật. Cho nên mà ông Kim Mai Sư Vương Tà Tốt ông rống lên một cái thì ai cũng tiêu hết, mà hai người là bình thản. Bởi vì quá giải được hết, đúng không? Tức là nhận ra chỗ đó rồi thì lúc này không còn là tà chánh gì nữa hết. Thì tu một thời gian thì quý Phật tử thấy được rồi á, thì mình thấy ai là cũng có Phật tính hết, ai cũng có chi kiến Phật hết. Ông Hồi giáo ông có Phật tính trong đó đó. Nếu ông Hồi giáo, ông Thiên Chúa giáo mà ông Phật giáo mà người nào mà không có Phật tính á, thì ai biết ăn cơm, ai biết uống nước. Như vậy là trong con người ông có ông Phật, ông chủ, tức là có một ông chủ ông mới vận hành ra được. Nhưng mà ngạc một điều, ông Bùi Hưu nói như thế này nè: hàng ngày sống trong viên giác mà không biết cảnh giới viên giác, tức là phàm phu. Hàng ngày sống trong viên giác á, mà chỉ biết nửa phần viên giác, tức là Bồ Tát. Hàng ngày sống trong viên giác mà chứng nghiệm viên giác, hành động ra viên giác, thì tức là Phật thừa, tức là Đức Phật. Thì như vậy hàng ngày chúng ta cũng sống trong viên giác, chúng ta cũng ăn cũng uống, nhưng mà chúng ta không biết được viên giác, tức là chúng ta phạm. Như vậy thôi. Đó, tu tập được như thế rồi thì dần dần cái tham, cái sân, cái si mình nó giảm bớt. Là nhờ gì? Lợi ích tu thiền. Đó, quý vị tử thấy được chưa? Và cái phần tiếp ha. Cái phần thứ 4 là sức mạnh của thiền định che chở cho tâm thức người tập thiền không vướng mắc vào tà kiến, không nghĩ cái chuyện làm ác nữa. Tức là lúc này chỉ có mình có nghĩ, nhưng mà toàn nghĩ cái chuyện thiện pháp, giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác, mong muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc an ổn giống như mình, thì không bao giờ dám nghĩ chuyện ác nữa. Chuyện ác bắt đầu nó quên lần là nhờ về nhờ thiền định. Thứ 5, do đó mà tâm thức trở thành trong sáng phi thường. Đây là cái chỗ này, là chỗ nào quan trọng thì tôi giải hơi rộng một chút. Tức là mình do mình tu tập về con đường thiền định á, thì cái tâm thức của quý Phật tử á, nó trong sáng phi thường. Cái này là không phải mê tín nha. Có một cái ông bác sĩ vừa rồi á, ông ở bên Mỹ mà ông qua thiền viện Trùng Phúc, ông giảng về cái chỗ là thiền là phương thuốc trị tâm bệnh á, thì ông có ra một cuốn sách, xong rồi ông cho tôi một cái cuốn sách của một cái ông bác sĩ người Mỹ mà ông làm bên phân khoa học. Ông chứng minh là trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền, như hạn quý Phật tử ngồi kiết già phải không, thường thường quý Phật tử ngồi một tiếng, quý Phật tử thấy cái hai cái chân mình nó bị tơi, đúng không? Các ai biết điều đó không? Nó tơi, đúng không? Nó tơi. Thì ông phân tích là trong lúc mình ngồi á, nó tơi á, thì những cái mạch máu này á, nó không có nuôi hai cái chân mình nữa. Mà nếu một người mà không tu tập về con đường thiền định mà nó tơi á, thì một thời gian nó hai cái chân mình nó sẽ bị bại liệt. Nhưng mà hay cái một điểm là ông nghiên cứu kỹ, là ông thấy cái người mà thiền định mà nó tơi á, hai cái cẳng này nó tơi, mình cho nó tơi luôn, thì cái máu nó không nuôi dưới chân này nữa, thì nó ngược lại, nó nuôi ngược lại cái bộ não, nó làm cho cái bộ não mình trong sạch, nó thanh lọc bộ não, làm cho cái tâm thức mình nó sáng ra. Ai mà ngồi thiền buổi sáng mà 2 tiếng nhìn tôi biết có kết quả liền, nhìn cặp mắt nó trong, nó sáng, mà khuôn mặt giống như là mình nói là cái chuyện mà đời thường chút, giống như đi thẩm mỹ viện mới ra vậy, sáng trong lắm, thiệt. Tôi nói thiệt mà quý Phật tử mà tu thiền một thời gian là thẩm mỹ viện ới hết, không cần, khỏi cần sửa mắt tai mũi lưỡi gì hết đó, tự nó sửa, đúng không? Đó, cho nên là nhờ cái tâm thức mà nó trong sáng rồi đó, thì cốt cách con người trở nên trầm lặng, bắt đầu cái tâm mình nó bình lại, nó ổn lại, nó không còn thân chạo cử, miệng chào cử và ý nghĩ chào cử nữa. Cái người mà nói liên tục nha, cái hạn như mình đụng đâu mình nói đụng đó, tức là cái ý nó lăn sang nó chào cử, rồi nó ứng ra cái thâm của mình, cái khẩu của mình nó chào cử. Mà mình tu tập một thời gian rồi đó thì tự nhiên con người nó trầm lặng, đó là gọi là người biết sống một mình đó. Lúc này gọi là người biết sống một mình, tức là cái tâm thức mình nó trầm, nó ổn lại. Giống như cái ly nước hồi sáng thì tôi thấy mới đổ gì thì nó đục lắm, nhưng mà đợi một không tới nửa tiếng bây giờ nó lắng lại, trầm quá. Những cái cù cạn nó nằm ở dưới hết. Thì mình tu thiền một thời gian, mình ngồi, mình không có chạy rong mà, thì cái tâm thức mình đứng lại. Người tu thiền không còn bị tham muốn, sân giận làm cho khổ não nữa. Tức là mình tu một thời gian thì mình gọi là người biết tri túc. Ngày xưa mình thấy người ta cất 3 tầng á, mình chịu đựng được, mình muốn mong muốn mình sao mình cất cái nhà lầu 4 tầng. Bây giờ mình ở nhà mấy tầng, 1 tầng cũng đủ hết á. Lúc này mình khởi lên một cái niệm, tức là nếu trong cuộc đời này ai mà có duyên thì ở khách sạn 5 sao, đúng không? Còn mình không đủ duyên mình ở 4 sao, không đủ duyên ở 3 sao, 1 sao. Còn quý thầy sao? Quý thầy thường thường là ở 1000 sao mấy, thấy không? 1000 sao là sao? Có nghĩa là có những quý thầy đi khất thực ngủ dưới gốc cây 1000 sao, tối nhìn lên trời thấy 1000 sao luôn, phải không? Đó, cho nên do những cái điều kiện đó cho nên cái lòng ham muốn mình bắt đầu nó bình lặng xuống. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ nói thì sao? Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Muốn mà biết đủ là đủ rồi, chứ đợi đủ biết bao giờ đủ. Mà con người mà muốn mà thỏa mãn cái lòng tham mình đó, mình biết bao giờ? Biết tử nghiệm đi. Con mình mà muốn mà cho đủ cái lòng tham thì các ngài nói giống như mình uống nước biển, càng uống càng khát. Cái lòng tham của con người mình nó là được 1 phải không? 2, được 2, 3, được 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muốn luôn. Mà con người cái lòng tham của mình, mà nhờ tu thiền cái mình dừng hết những cái niệm tham muốn này. Mình vẫn làm ăn nha, nhớ nha, vẫn làm ăn. Nhưng mà theo cái duyên nghiệp của mình nó làm được bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu, chứ mình lúc này mình không có thèm muốn mong mỏi gì nữa. Nếu người tu thiền lạ một điều đó. Đó cho nên ở đây ý chúng tôi nói là một người mà không chịu khó tu tập về thiền định đó, là cái lòng tham muốn họ muốn suốt luôn. Mà sơ tổ Trúc Lâm nói sao? Số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng, cung ma giòn quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Số đời mình có một hơi thở, mà lòng người thì mấy biển vàng? Hai biển vàng. Cho nên ông Bàn Long Quẩn ông thấy chỗ này ông thấy hay quá, ông làm một bài thơ, bài cỡ như thế này: người đời quý chân bảo, ta quý sát na tịnh, báo nhiều loạn lòng người, tịnh nhiều thấy Phật tính. Quý Phật tử tin rằng mình của báo nhiều có loạn không? Loạn không? Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nè. Có cái bà này bên Mỹ, bà mới từ Việt Nam qua, không hiểu sao bà mua với số bà trúng 25 triệu đô la. Mà bà trúng 25 triệu đô la thì con cái bà không cho bà biết, bởi vì mà bà biết một cái là bà chết liền, bà mừng rồi bà chết. Phải không? Cho nên mới rước một cái ông bác sĩ tâm lý đến hỏi từ từ mà. Hỏi, nếu mà bà có 2 triệu đô la bà làm gì? Bà nói tôi có 2 triệu đô la tôi cho thằng lớn, tôi cho thằng Úc. Nếu bà có 5 triệu đô la làm gì? Bà nói là tôi về Việt Nam tôi làm từ thiện, tôi làm này kia. Nếu bà có 10 triệu đô la bà làm gì? Bà bực không rồi. Mà bà có ráng nói, nếu mà tôi có 10 triệu đô la hả, là tôi làm từ thiện, tôi cất nhà tình nghĩa. Thì ông này thấy chắc ăn rồi, bà bình tĩnh mà. Thì ông mới nói là nếu bà có 25 triệu đô la bà làm gì? Bà bực quá, nói tôi cho hết ông luôn. Tôi cho hết ông luôn chứ. Tự bà nghĩ bà làm gì cơ, tôi cho hết ông luôn. Vừa nghe vậy xong ông la á, cái ông bật tỉnh luôn, mừng quá. Cái chủ nhà đến rờ đôi mũi, ông thấy ông tắt thở chết, mừng quá chết luôn. Báo nhiều loạn lòng người, bởi vì ông không ngờ là bà cho ông 25 triệu đô la. Phải không? Đúng là bà chết mà rốt cuộc là nhà tâm lý chết. Ông la á lên cái bất tỉnh luôn. Đó là báo nhiều loạn lòng người, phải không? Đó, cho nên nói là báo nhiều loạn lòng người mà tịnh nhiều thấy Phật tính. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử câu chuyện nữa. Đây là trong thiền thoại. Cái hai vợ chồng già này nè, tuy rằng nghèo khổ nhưng mà hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc. sáng ông ra ông làm ruộng xong rồi á, về bà nấu cơm ăn, ăn xong rồi hai vợ chồng hủ hỉ xong lên giường ngủ, ngủ rất là ngon. Ông ngủ không có ngáy, không có mơ, không có gì hết đó, ngủ rất là ngon. Ngủ là ngủ tới sáng là đi làm luôn. Cái một hôm cái ông ra ruộng, ông cuốc cuốc cái cúp, ông đào lên ông thấy nguyên một cái tượng A-la-hán bằng vàng ròng dài cỡ này, lớn bằng cái bàn luôn. Cái ông ôm về, ông ôm cái tượng vàng về rồi á, thì ngược lại ông ngủ không được, ông ăn không được, mà lúc nào ông cũng gác tan trái, ông thở ra hết á. Bà vợ bà nói á, bộ ông sợ mất hả? Thì cái gì ông đem ra ông bán, cái gì ông bán ông xài, còn bao nhiêu ông gửi ngân hàng, ông hưởng già chứ có gì đâu mà ông thở ra vậy? Bộ ông sợ mất hả? Đố cái tử sợ mất không? Mất á, ăn trộm vô lấy liền đúng không? Một tượng vàng gì ăn trộm vô lấy liền, sợ mất không? Thì ông nói một câu như thế này: sở dĩ là tôi không phải tôi sợ mất, mà tôi hồi bữa tôi lên một cái chùa kia, tôi thấy ở trong cái chùa đó thờ hết thảy là 18 vị La Hán, mà bây giờ tôi đào có một tượng, tôi nghĩ còn 17 tượng nằm ở đâu, nghĩ thấy không, bây giờ tượng là bây giờ còn 17 tượng nằm ở đâu đó. Cho nên sở dĩ mà tôi ăn không được, tôi ngủ không được, tôi suy nghĩ suốt á, là tôi nghĩ là bây giờ còn 17 tượng La Hán nằm ở đâu, còn tượng nè thì phải có 17 tượng nên tôi ngủ cũng được đó. Cho nên gọi là báo nhiều loạn lòng người chứ có gì đó, mà tịnh nhiều thì chúng ta thấy Phật tính hết khổ. Cho nên người tu thiền không còn bị ham muốn sân giận làm cho khổ não nữa, đó là cái lợi ích thứ năm. Cái lợi ích thứ sáu là người tu thiền hứng thú với những niềm vui tinh thần về một tôn giáo, nhờ đó mà không còn bị chuyện thế gian mê hoặc, mọi tư tưởng và hành vi vị kỷ dần dần không còn nữa. Thứ bảy, tuy biết mọi danh vọng thế gian đều là như quyển, nhưng bản thân không tìm an lạc vào chủ nghĩa hư vô, tức là biết rằng các pháp là hư quyển, là cuộc đời giả tạm, nhưng mà không rớt vào cái chỗ gọi là bi quan yếm thế, mà khởi hết cái lòng từ bi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Biết các pháp là quyển, là chúng sanh là quyển luôn, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi đó. Thứ tám là tuy bản thân mình còn ở trong vòng sanh tử, thế nhưng đối với con đường đạo giải thoát đã rõ ràng minh bạch, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Đó là lợi ích tu thiền, tức là mình đang còn nằm trong vòng sanh tử, nhưng mà sở dĩ cái con đường đạo giải thoát mà tại sao mà quý Phật tử biết rõ ràng vì sao? Thiền sư Đạo Nguyên nói đó, một giờ ngồi thiền thì quý Phật tử là một giờ làm Phật, 2 giờ quý Phật tử ngồi thiền là 2 giờ làm Phật, mà một đời quý Phật tử ngồi thiền thì một đời quý Phật tử làm Phật, thì chắc chắn mai kia thì mình nếu không giải thoát thì về cõi Phật, còn nếu giải thoát nữa là tùy theo bi nguyện, biết chắc chắn vậy luôn. Mà quý Phật tử tin chắc rằng á, mình học theo cái hạnh của Phật là mình về với Phật không? Tin không? Trong câu chuyện A Hàm kể một câu chuyện, có hai vị giáo chủ Bà La Môn tu về cái pháp khổ hạnh, một ông tu về hạnh chó, một ông tu về hạnh bò. Ở trong kinh diễn tả lại cái ông tu về hạnh chó là sau khi mà ông tu khoảng 30 năm á, thì ông thuần thục đến mức độ mà ông ăn cũng giống như chó, ông tiểu tiện giống như chó và ông đi giống như chó. Cho nên ông mừng lắm, ông đến hỏi Phật. Ông nói: thưa Thế Tôn, bây giờ tôi tu về cái hạnh chó 30 năm nay, bây giờ tôi thuần thục rồi nè, tôi ăn như chó, tôi tiểu tiện như chó, tôi đi đứng cũng giống như chó, thì như vậy sao này tôi chết tôi trở về đâu? Thì Phật nói: sao này ông chết, ông trở vào cái loài chó. Ông nghe nói ông xỉu tại chỗ luôn, 30 năm bỏ uổng công. Rồi cuối cùng ông xin xuất gia đó, xin xuất gia quy y với Phật á. Mà Phật nói: ông muốn xuất gia quy y với ta thì ông phải ở 4 tháng. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, cũng ở 4 năm cũng được, cho nó sạch hết cái niệm này. Thế nên ông ở 4 năm rồi sau này ông mới xuất gia. Thì có nghĩa là hàng ngày ông tu hạnh chó, hạnh bò, hạnh heo, hạnh gì đó thì chắc chắn chết, phải trở về cái loài đó thôi. Thì hàng ngày cái tâm thức của mình tu về hạnh của Phật thì chắc chắn mình chết, mình trở về với Phật, nói gì khác hết. Mình ngồi thiền tức là mình đang làm Phật này, chứ không phải làm gì hết. Mình chắc chắn như thế, mình không nghi ngờ. Thứ chín là vì đã thấu rõ giá trị cứu kính của Phật Pháp, cho nên tâm người tu thiền bao giờ cũng hướng tới cảnh giới trí tuệ sâu xa của Phật, lúc nào cũng hướng đến cái niệm đó hết. Thứ 10, vì tâm người tu thiền không còn bị thế tục chói buộc, cho nên tâm được tự tại giải thoát, không khác gì con chim bay giữa hư không, tức là không còn bị ràng buộc nữa. Đó là lợi ích của tu thiền. Đó, do đó thiền sư Bạch Ẩn nói, công đức của một lần tỉnh độ cũng diệt hết vô số tội chất chồng, ác đạo không còn, tịnh độ chẳng có xa. Đây thiền sư Bạch Ẩn nói là công đức của một lần ngồi thiền á thì cũng diệt hết vô số cái nghiệp chướng chất chồng từ vô lượng kiếp, mà ác đạo không có còn, tịnh độ không có xa nữa. Đó là lợi ích chúng ta tu thiền. Mà lợi ích tu thiền nó cao siêu như thế, nó diệu quệ như thế, cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói thêm nè, thiền là biển nước, là núi non, là không trung, là sấm, là sét. Thiền là hoa mùa xuân, là nắng mùa hạ, là lá vàng mùa thu, là tiết mùa đông. Thiền còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Đó là lợi ích của tu thiền. Có nghĩa là mình trở về cái bản lai diện mục của chính mình, tức là giờ này mình mới là con người. Còn chúng ta tuy là mang thân người nè, mà chúng ta duyên những cái niệm xấu ác, là tuy rằng mang thân người mà chúng ta cũng rớt vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà muốn được trở về cái con người bản lai diện mục của chính mình á, thì chúng ta phải tu thiền. Cho nên ông ấy nói khẳng định luôn, thiền còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Như đó thôi. Đó là lợi ích của việc tu thiền. Đó. Thôi mình hỏi thì mình trả lời một câu nữa là chúng ta nghỉ ha. Rồi. À, thưa thầy, con có nghe một người bạn con nói, con gái là 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Con không rõ 12 bến nước là gì, tại sao trong nhờ đục chịu, có giống như định mệnh không? Đó. Quý Phật tử biết là thường thường ta nói là con gái 12 bến nước, như vậy 12 bến nước là gì biết không? 12 bến nước gọi là công hầu khanh tướng, sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục, tức là 12. Nếu mà con gái mà đủ phước duyên là trong á, là công hầu khanh tướng, là lấy ông tổng thống, lấy ông thủ tướng, lấy ông bộ trưởng, là trong. Đúng không? Mà nếu mà đục á thì lấy gì? Tức là ngư là gì? Tiều là gì? Đống củi. Canh là gì? Mục, tức là làm ruộng. Canh là làm ruộng, mục là chăn trâu, chăn bò, chăn gì đó hồi xưa. Mà những cái tầng lớp thấp đó là hồi xưa ta, cái thời phong kiến á, là nếu mà ai mà lấy vào những người mà thấp nhất gì á, tức là chịu những cái hoàn cảnh khốn khổ. Bởi vì những người này là không có học, mà chính cái điều không học á thì họ rất là thô lỗ. Họ có khi họ đánh, họ mắng cái người vợ, ví dụ gì đó. Cho nên họ chia ra những cái giai cấp đó, tức là 12 đó, 12 bánh nước. Mà trong á, có phước duyên thì trong mà lấy ông vua, lấy ông quan, đó là trong, được hưởng cái cảnh sung sướng. Nhưng mà đục thì chịu, ví dụ gì đó. Hay nói hay hơn là cái đời này nè, chẳng hạn như mình có hai người bạn. Bạn mình á, thì nó đủ phước duyên, nó lấy một người chồng giàu sang mà sống hạnh phúc, gọi là trong. Mình đục á, thì mình lấy á, một cái ông chồng, ông say sưa tối ngày, mà cái khi ông đánh, ông chửi, ông đập mình nữa, ví dụ gì đó. Thì ở đây nói là đục chịu hay đục sao? Đục đổ hay là chịu? Đục chạy hả? Tôi nói không có chạy, chạy mình cũng còn dở lắm. Trong á thì mình nhờ, nhưng mà đục thì ra chợ mua cục phèn đánh. Đơn giản vậy thôi. Mà cục phèn đó là cục phèn gì? Cục phèn đó chính là cái pháp của Phật. Có nghĩa là chúng ta lỡ sanh vào trong một cái hoàn cảnh nghèo cùng khốn khổ của người chồng, mà người chồng không biết đạo lý giữa vợ và chồng đó, thì chúng ta cái phương pháp nhà Phật đó, một là chúng ta nếu mà quá giải cái nghiệp này á, là chúng ta phải một là sám hối, hai là tụng kinh, ba là thiền tập, bốn là làm các việc thiện pháp hồi hướng cho ông chồng. Giống như mà câu chuyện mà bên bên Đài Loan mà Hòa Thượng Tinh Văn kể lại đó, cái bà mẹ này sanh ra người con mà nó đánh đập, nó chửi mắng bà suốt, bà cứ thành bà cứ thà luôn luôn thành nhắc và quán tưởng, luôn luôn quán niệm về Quan Tham Bồ Tát, bà quán niệm bà lễ lại suốt một thời gian. Cái thằng con nó đi lên Phổ Đà Sơn á, đảnh lễ Bồ Tát sống á, thì cái ông thầy ông nói bị Bồ Tát sống là bây giờ ông về nhà mà thấy cái người nào mà mang dép mà lộn ngược á là biết là Bồ Tát sống. Thì nửa đêm ông về ông kêu cửa, bà mẹ mừng quá, bà xỏ dép nó lộn ngược, ông ra ông nhìn, ông giật mình liền, biết đây Bồ Tát sống. Nhờ gì? Nhờ bà thành tâm, bà quán tưởng đức quán thanh Bồ Tát, lòng từ bi của Ngài cho nên giúp người con thức tỉnh. Đó, trong thì chúng ta nhờ, mà đục chúng ta lấy phàn chúng ta đánh. Đơn giản vậy thôi. Phải không? Đó là cái câu hỏi quý Phật tử hỏi. Thì thôi chúng ta nghỉ ha, chiều là chúng ta học tiếp. Chiều thì nó có một số câu hỏi nữa, đúng ra chúng tôi giảng nhưng mà bây giờ câu hỏi nhiều quá. Mà mai là chúng tôi lên đường rồi, thành ra chiều nay chúng tôi giảng những câu hỏi cho nó hết luôn. Nó câu hỏi này những câu hỏi rất là hay, chúng tôi giảng cho nó hết. Đó, thì quý Phật tử chịu khó, đủ duyên thì chiều chúng quý Phật tử đến đây nghe tiếp. Rồi, quý Phật tử chắp tay hồi hướng đúng giờ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện thành.